Danh Đức Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa, xin Chúa ban Thánh Thần xuống chúng trên chúng con để giúp chúng con học để hiểu và yêu mến Chúa hơn. Xin Thánh Thần là tình yêu đốt lửa kính mến Chúa trong lòng chúng con. Xin soi sáng cho chúng con trong giờ học này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Kính mừng Maria,
đầy ơn phước Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phước lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà cũng phước lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội hiện nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Lạy Đức Mẹ hằng cứu giúp
cầu cho chúng con.
Lạy Thánh cả Giuse
cầu cho chúng con.
Lạy Cha Thánh An Phong Sô các thánh và các chân phúc trong dòng. Chúng con cầu vì danh Chúa nhân từ cho các đặng linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi.
Hằng xem thay mặt Đức Chúa Trời xa lắm người bè vô cùng. Amen.
Nhân viên Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Amen. Trước chúng ta đi xong cái phần mà chúng tôi tin ở trang 40, bây giờ chúng ta qua mục thứ hai, tuyên xưng đức tin Kitô giáo, tức là sau khi chúng ta tin rồi thì chúng ta tuyên xưng niềm tin của mình. Trong phần 2 này thì mục thứ hai này thì chúng ta thấy là có kinh tin kính của các thánh tông đồ và kinh tin kính của cộng đồng Nice Constantinople. Thử đọc xem là hai kinh tin kính này có khác nhau gì không ạ? Kinh tin kính của thánh tông đồ trong 43. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là có một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người sống thai sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời con phong siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết mà tan xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời người bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau mọi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này các thánh thông công.
Tôi tin
xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen. Đó là kinh tin kính mà chúng ta vẫn đọc trong thánh lễ. Không. Đọc bình thường, đọc bình thường trong những giờ mà cầu nguyện với các đặng linh hồn, hay là đọc trong những giờ mà chúng ta xin ơn toàn xá. Còn kinh trong thánh lễ là chúng ta đọc kinh của cộng đồng Nice. Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kính một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta. Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời con phong siêu Phi La Tô, chịu đóng đinh trên khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, là Thiên Chúa và là đứng ban sự sống,
người với Đức Chúa Cha
và Đức Chúa Con mà ra,
người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy: tôi tin hội thánh duy nhất, thánh thiền, công giáo và tông truyền. Tôi tiên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Kinh tin kính của Thánh Công đồng Nice mà chúng ta đọc trong thánh lễ giống như là một sự tóm tắt của lịch sử cứu độ vậy ha. Lịch sử tóm tắt và một tuyên xưng, không chỉ tuyên xưng vào một Chúa Ba Ngôi mà còn tuyên xưng vào Hội Thánh nữa. Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, và tuyên xưng phép rửa tội và để ơn tha tội, và tuyên xưng người chết sống lại và sự sống đời đời. Tức là các chân lý về về đức tin. Thì đó là hai cái mẫu công thức mà trong Kinh Tin Kính chúng ta tuyên xưng. Cho nên ở trang 40 ở câu 31 đó, tại sao những công thức đức tin lại quan trọng đó? Thì những công thức đức tin là quan trọng vì giúp chúng ta diễn tả, thấm nhận, cử hành và cùng chia sẻ những người khác các chân lý đức tin qua việc sử dụng một số ngôn ngữ chung. Rồi chúng ta qua tiếp theo ở chương 1, trang 46 đó. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha. Như vậy là sau khi đọc Kinh Tin Kính một cách tổng quát thì bây giờ chúng ta đi vào tuyên xưng từng ngôi vị một. Ngôi vị một, mà ngôi vị thứ nhất đó là tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha. Các Kinh Tin Kính, câu 33, các Kinh Tin Kính là gì? Đây diễn giải cho chúng ta này, đó là những công thức ngắn gọn còn được gọi là những bản tuyên xưng đức tin hay Kinh Tin Kính. Qua đó, Hội Thánh ngay từ thuở ban đầu đã diễn tả đức tin của mình một cách tổng hợp và truyền đạt đức tin ấy bằng một ngôn ngữ chuẩn hóa và chung cho mọi tín hữu. Như vậy là đây là một cái kinh và một công thức chuẩn hóa và chung cho các tín hữu trên toàn thế giới. Trong tiếng Anh gọi là The Creed. Profession of faith tức là tiên xưng đức tin. Ghi vô học cả tiếng Anh cả tiếng Việt, cả tiếng Việt cả tiếng Anh, và cố gắng bây giờ học một lần nhớ một đời. Thế nhớ được không? Khó không?
Khó
à? Bây giờ ví dụ như nếu mà khó để cho nhớ đó, anh em tập một cái này, ghi hai cái từ đó lên đây này, bằng ngu bàn tay á, hoặc là ghi đấy đấy. Người Tây nhá, họ có phương pháp học rất hay. Con gái á, con trai cũng vậy, nhiều khi nó ghi đầy trên bàn tay này để đến cuối ngày xóa thôi, cần ghi nốt gì á. Với chúng ta thì mình thấy vậy là bẩn đúng không, hơi bẩn, nhưng mà Tây họ rất là thực tế khi ghi, cho nên họ không ngại xăm hình là vậy đó. Và cái việc xăm hình nó lại phát xuất từ bên Tây đây, cho nên con gái trai nó cần nó ghi trên bàn tay hay ghi trên bàn tay tức là để nhìn vô để nhớ, đó là phương pháp nhanh nhất. Còn cẩn thận hơn chút là lấy cái tờ giấy màu vàng á, vàng hay màu đỏ, các loại màu đó, mấy giờ nhỏ ghi xong bỏ túi. Để làm gì? Chúng ta cứ nhìn đi nhìn lại nhiều lần thì nó chụp vô mắt, vô não và nó lưu trong bộ não của mình. Ghi nhớ, và như vậy học một lần nhớ mãi. Tabernacle. Tearable. Incense. Table. Chasuble. Stole. Pigs, munchkins, đó học để nhớ như vậy đó. Đây là những cái từ về nhà đạo, chắc tuần tới sẽ phải dạy tiếng Anh cho anh em trở lại. Chúng ta phải học chứ không học thì không biết được. Đây bây giờ the greed là kinh tế kính đó.
Giống đọc giống kiểu từ này này.
Seed, hạt giống. Seed, greed, e, long e, greed, you, wipe your mouth, greed, the greed, seed, need,
that. Điều này quen đúng không?
Need. I need you. Và bây giờ cái chữ need này đây là seed. Greed. Đó là the same. One sound. Same but different. The same E but different the different pronouns. Start with the consonant. C-R, greed, C, seed, and need. I need the microphone. So when I talk to you, I need the microphone. So for the foreign people, when you speak English, the final consonant is very important. Need. God.
God.
Lord. Need.
Seed.
Greed. That's the way we learn.
Yes.
Profession of faith. Tin sinh đức tin là kinh tin kính. Bây giờ nói kinh tin kính là gì biết được không? The greed. Faith. The greed. Face to face is different. This faith. This is faith. This one is face to face. Mặt đối mặt hay là diện đối diện. Face to face. The greed. Rồi câu 43, 34. Các kinh tin kính cổ nhất là những kinh nào? Đó là những kinh tin kính dùng khi cử hành bí tích rửa tội, và bí tích rửa tội được ban nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nên các chân lý đức tin mà các người lãnh nhận bí tích rửa tội tiên sinh được phân chia theo ba ngôi vị của ba ngôi Thiên Chúa, của Chúa ba ngôi. Chúa ba ngôi tiếng Anh nói gì nhỉ? Hai. Tiếng Anh nói sao? Trinity. Okay.
Từ này
khó mà dễ, tức là đọc sao viết vậy. Trinity, biết từ này chưa Trung? Chưa biết ghi vô nghe à? Trinity. Nhiều người họ đặt con bên nước ngoài, nhiều người họ đặt con cho con trên này này, Trinity. Có nhớ năm ngoái mình đi La Vang có cha Cát với lại cha Frank Bình Nguyễn không? Cha mà hip hip Korea đó. Trưa nay hip hip Korea nha. À, đến đây thì cháu của cha Cát, em trai cha Cát lập gia đình ở bên Úc, sinh hai đứa con, mà hai đứa gái mà bé đầu đặt là Trinity, còn bé thứ hai đặt là Bianca. Bianca đó là Trinity. Bianca hai đặt là Trinity, dễ thương lắm. Nhiều người đặt con cho con tên cho con là Trinity lắm. Còn bên Việt Nam mình cũng nhiều đặt con theo ngôn từ nhà đạo này, Thiên Ân, Hồng Ân, rồi Ân Điển. Ân Điển là ân sủng á. Ân Điển là ân sủng. Ân Điển tiếng Hán, tiếng Việt là ân sủng á. Ân Điển hay là Linh, hoặc là bên chị dâu đầu của anh ấy, ở nhà của ông bà là truyền tin thai phép nhiệm mầm.
Không? Không.
Ấy, này, anh đầu là truyền, chị thứ hai là tin, chị thứ ba là thai, anh thứ bốn là phép. Chị dâu anh, chị dâu đầu, dâu đầu của anh á, mà con bé hôm trước mà làm dâu á là nhiệm, rồi gì tiếp theo là mầm, và sinh người thứ tám là tên tám. Truyền tin thai phép nhiệm mầm tám. Không. Mà ông ngày xưa là dạy giáo lý sư cội đức lên đầu dạy cho tụi anh mà. Thế sau này khi mà ông mất mình về dân lễ cầu nguyện cho ông sức tên trong nhà thờ, mọi người vui lắm. Mà đặt đúng tên nhà đạo, truyền gọi là ngày xưa gọi là lễ kinh, kinh lễ kinh bổn. Mà đặt đúng theo mầu nhiệm truyền tin, truyền tin thai phép nhiệm mầu, tức là việc Chúa Giêsu được sinh ra là một sự truyền tin của Thiên Chúa, và điều đó cực kỳ nhiệm mầu, hay không? Truyền tin thay phép nhiệm mầu. Còn ông nội á, ông nội anh đặt tên cho con gái vậy, toàn là liên quan đến trên đức tin. Bắt đầu là linh nghiệm là ông này, linh nghiệm ơn, nghĩa trí tín lý. Toàn là linh là ơn thánh linh, nghiệm là suy nghiệm, là ơn là ơn thánh, nghĩa rồi trí tín lý. Đây, toàn liên quan đến nhiều đức tin. Đúng rồi, mình đặt trong bé đức ái đó là con của chú út đó, thì khi mà vợ chồng đây bác đặt tên cho cháu đi, thì người anh thấy bài ca đức ái hay quá. Trong thư Corinto chương 13 đó, bài ca đức ái đó: đức ái không ghen tương, không giận hờn, đây đức ái chịu đựng tất cả. Lấy anh em lấy Corinto, thứ nhất Corinto Rococo, sau thư Roma đó là Corinto. Rồi thư chương 13 chương 13 bài ca đức mến. Trong các ân huệ Thiên Chúa ban, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường trội vượt hơn cả. Giả như tôi có được các thứ tiếng của loài người và các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn trúng trọa xoắn xoắn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết các mầu điều bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi rời non mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến, thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tín lại chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi có ngần. Ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn lại trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặt giáp mặt. Bây giờ tôi chỉ biết có ngần có hạn, mai sau tôi sẽ được biết hết, như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Thì khi mà em nó nói đặt tên thì mình nghĩ đến cái bài ca đức mến này hay quá, và đặt cho thằng cô là Augustino Lê Đức Ái.
C-R-V-3,
đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, C-R-V-3. Đúng rồi, đúng rồi, hay đây. Quý vị C-R-7 đúng không? C-R-7, Cristiano Cruz, Cristiano Ronaldo, C-R-7. Liên hệ tốt à. Đẳng cấp. CR13. Bài ca Đức Mến. Đấy, bài ca Đức Mến. Đó, thì anh em có kinh nghiệm như vậy đó. Đấy, mai mốt hỏi rõ, nhiều người sẽ nói là thầy như thầy đặt con cho con của anh mới, cho con chị mới, thì anh em sẽ phải suy nghĩ. Bởi vì chúng ta mang ơn Chúa mà, thì chúng ta nghĩ những gì phải liên quan đến đến những điều như vậy. Đó là điều mà Chúa Giêsu nói là lòng có đầy, bụng miệng mới nói ra. Mà mình phục các cụ ngày xưa là vậy đó, đức tin rất là chân chất, mặc dầu không được học văn hóa nhiều, nhưng mà đức tin rất là bám sâu. Hình như bố của anh em cũng có người tên là người đức tin đó. Nó phát xuất từ trong cái này, trong cái văn hóa là tin sinh này. Rồi cái đức tin nó được diễn tả qua cái đời sống và qua cái tên gọi của chúng ta. Các kinh tin kính quan trọng nhất là những kinh nào? Đây, những kinh quan trọng nhất là kinh tin kính của các thánh tông đồ, là kinh đầu tiên đó, mà chúng ta đọc hàng ngày đó, là bản tuyên xưng đức tin cổ xưa dùng khi cử hành bí tích rửa tội của giáo triều Roma. Thứ hai là kinh tin kính công đồng Nice Constantinopoli, là kết quả của hai công đồng chung đầu tiên Nice tại Constantinople, cải tăng tại Constantinopoli. Hai công đồng là công đồng 325 và công đồng 381. Kết quả là ra cái bản tuyên xưng đức tin. Tức là thời đó anh em, đây là cái thời mà lạc giáo mạnh nhất hoành hành, thời của thánh Ambrosio và Augustino đây. Thời mà gọi là các thánh giáo phụ đây, lạc giáo kinh khủng lắm, cho nên mới ra cái bản tuyên xưng đức tin này, ngắn gọn. Anh em thấy là ngắn gọn nhưng mà đúc kết toàn thể mầu nhiệm đức tin trong đó, để củng cố đức tin của hội thánh, của dân trong hoàn cảnh như vậy. Cho nên mỗi một khi mà có nhóm họp công đồng, thưa anh em, mỗi một khi mà có nhóm họp công đồng là phải hiểu ngầm phía sau đó là cả một thế giới đang gặp rất nhiều vấn đề, và giáo hội cũng đang khủng hoảng chệch choạc. Thì bây giờ họp công đồng là để nhìn ra những vấn đề của hội thánh cũng như những vấn đề của thế giới, để đưa hội thánh đi về gần với Đức Kitô hơn. Công đồng là như vậy. Trong một phạm vi nhỏ hơn của các dòng tu, gọi là tổng công nghị hay là công hội, với phạm vi toàn cầu thì gọi là tổng công hội, thì nhà dòng chúng ta 6 năm một lần, 6 năm sẽ có một tổng công hội. Thì bây giờ là bước đang ban chủ bị đang chuẩn bị cho tổng công hội vào năm tới. Năm tới sẽ có tổng công hội thứ 26. Cách đây 6 năm đã có tổng công hội thứ 25 diễn ra tại Pattaya, Thái Lan. Chỗ đó năm cách đây 2 năm anh đến để học về đào tạo đó, thì ở cái nhà đó rồi. Và anh biết là khi mà để tổng công hội diễn ra đó, thì Thái Lan phải xây một cái nhà lớn để cho tổng công hội diễn ra trong một tháng cơ mà. Một tháng. Tất cả các nghị viên tổng công hội trên toàn thế giới về và diễn ra trong một tháng. Mà tại vì cái cộng đoàn Pattaya đó gọi là một cái cộng đoàn mà mục vụ theo hướng là đón tiếp khách hành hương và khách du lịch, cho nên có khách sạn. Có khách sạn, cho nên đó là nơi mà có thể quy tụ ở được. Cho nên khi mà qua đó học 2 tuần thì ở phòng là tiêu chuẩn là phòng khách sạn. Rồi các đoàn hội nghị hội thảo các quốc tế họ đến, họ cũng đăng ký tham dự hội nghị và có đủ tiêu chuẩn như thế, cho nên mới chọn ở đó làm nơi diễn ra tổng công hội. Nhưng mà khi để chuẩn bị cho tổng công hội thì nhà giàu buộc phải xây một cái hội trường lớn để cho cả mấy trăm công nghị viên có thể tham dự ngồi, và bài trí theo kiểu họp của Liên Hợp Quốc, tức là phải có đầy đủ máy móc nghe các ngôn ngữ các thứ. Anh em cứ tưởng tượng khi nói như vậy thì là vinh quang cao sang lắm, nhưng mà đi họp mệt ơi là mệt. Mệt tức là nghe các bài diễn thuyết trình, rồi sau đó rồi phân chia các tiểu ban, rồi sau đó phải ra, rồi sau các bài thuyết trình xong thì các tiểu ban các nhóm phải về thảo luận các vấn đề cho nó ra bằng được mà thôi, rồi xong rồi có văn bản đúc kết. Và sau một tháng họp như vậy thì mới kết thúc bằng việc là bầu cử bề trên tổng quyền và các cố vấn, cũng như sẽ ra các tài liệu chung kết của tổng công hội. Thì đó là tổng công hội theo quy mô toàn cầu. Vì vậy là chúng ta có bậc cao nhất, đó là cộng đồng là bậc cao nhất của hội thánh. Dưới cộng đồng gọi là các thượng hội đồng giám mục. Ví dụ như chúng ta có một thượng hội đồng giám mục gần đây nhất, đó là thượng hội đồng giám mục về giới trẻ. Đấy, năm 2018 thượng hội đồng giám mục vào tháng 10 năm 2018, và sau đó qua 2019 2020 là Covid xảy ra. Dưới thượng hội đồng giám mục thì có thượng hội đồng giám mục các châu. Chúng ta có thượng hội đồng giám mục châu Á vào năm 2000 là có thượng hội đồng châu Á. Chúng ta có mới đây gần đây nhất năm 2019 đó là thượng hội đồng giám mục Amazon. Rồi gần đây nhất thì có thượng hội đồng giám mục bên Đức là công nghị tại Đức. Thì dưới các thượng hội đồng là các thượng mục, rồi là có thượng hội đồng giám mục các châu. Dưới thượng hội đồng giám mục các châu thì có các hội đồng giám mục của các nước. Ví dụ như ở Việt Nam chúng ta mỗi một năm thì hội đồng giám mục nhóm họp 2 lần vào mùa phục sinh và tháng 10 2 lần thì các hội đồng giám mục nhóm họp. Với điều gì dòng tu chúng ta về công hội tỉnh thì sẽ nhóm họp vào một nhiệm kỳ như vậy sẽ có 2 cái công hội tỉnh. Và công hội thì lần gần đây nhất, tức là trước đây đó, trong nhà dòng đó, bầu giám tỉnh đó, là bầu phiếu phổ thông, tức là tất cả những em khấn rồi được bầu. Nhưng mà công hội gần đây nhất 2018, lúc đó anh có tham dự thì lúc đó là bầu giám tỉnh trong công hội lần đầu tiên tại Việt Nam chúng ta. Còn các tỉnh khác thì họ cũng đã làm từ lâu rồi. Tức là còn đồ Việt Nam chúng ta lần đầu tiên là bầu dẫn tỉnh trong công hội. Lúc đó trong công hội có 43 công hội viên bầu công hội. Thì rất là thú vị. Năm tới sẽ tiếp tục, năm tới 2022 không? Nói là năm 2 thì sẽ là cuối nhiệm kỳ giám tỉnh của cha Ngọc Bích rồi. Thì tầm khoảng tháng 10 sẽ nhóm họp công hội và sẽ bầu cử cha giám tỉnh mới cho năm 2023. Đến bây giờ đó, hết năm nay là bắt đầu qua năm sau là lúc đó một số anh em đang ở dự tập vậy thôi. Thì năm nay một số anh em đi này, rồi năm sau khoảng tháng 8 có một số anh em đi nữa, tức là tháng 10 năm sau thì sẽ có công hội diễn ra tại Sài Gòn, biết đâu để gặp anh em trong đó. Lúc đó chàng trai sẽ nghĩ là cần người đi vào công hội, anh ấy cần người với nhân. Ngày lúc anh đang ở dự tập như anh em thì lúc đó công hội năm 2006, công hội năm 2006 thì lúc đó đang học triết, mà trong công hội thì cần những người gọi là chạy điếu đóm, thì lấy 4 người, thì trong đó một trong những 4 người là mình được lấy vào để chạy việc trong công hội. Nhờ chạy được như vậy mà biết được nhiều cách thức triển khai cuộc họp, rồi ai phát biểu như nào, hiểu như nào, lung chuông như nào, rất là thú vị. Từ năm 2006 mà cái công hội đó là cha Hồ Đắc Tâm này, cha Hồ Quang Tâm, ngài lúc đó là bề trên cộng đoàn Huế này, mà ngài đi vô học công hội mà ngài đi xe máy, ngài đi xe máy từ đây vô Sài Gòn, đến Bình Định thì xảy ra tai nạn chết tại Bình Định. Và sau khi công hội nhóm họp ngày thứ nhất là quyết định bây giờ chúng ta sẽ ngưng công hội và tất cả anh em các công nghị viên đi xe ra Huế để dự lễ an táng, và lúc đó được đi luôn, đi ra Huế, đến xe đi luôn với các cha ra Huế để dự lễ an táng, và đó lần đầu tiên đến Huế 2006 dự lễ an táng, tán xong về tiếp tục họp công hội tiếp. Họp công hội thường là diễn ra trong vòng 10 ngày đến 2 tuần, tức là 2 tuần là sát xuất có thể là kết thúc sớm được một vài ngày thôi. Tức là tuần thứ nhất là bàn tất cả các khía cạnh, các vấn đề trong đời sống nhà giàu. Rồi đến tuần thứ hai thì những vấn đề cần bàn nữa sẽ bàn tiếp. Và sau đó đến kết thúc là những ngày cuối cùng là đi đến việc bầu cử. Thì đang nói về cái chỗ mà kinh tinh kính của Nisi Constantinopoli là kết quả của hai cái cộng đồng Nice để đem lại cho sức sống của giáo hội. Thì sau này là dòng chúng ta cũng sẽ như vậy. Rồi từ từ anh em cũng sẽ đi vào trong đời sống nhà giàu và sẽ biết được những điều như vậy. Rất là thú vị. Anh em cố gắng lên, học nhiều lên, học nhiều lên để mai mốt đọc các tài liệu. Mà đi mua đó đọc toàn tài liệu tiếng Anh đó, lo mà nghiên cứu đi. Nghiên cứu. Bây giờ ban chủ bị của Trung ương gửi tài liệu với lại các video clip đi toàn bộ tiếng Anh về cho các đơn vị để nghiên cứu. Và bắt đầu các sắp tới sẽ có các cuộc nhóm họp tại miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Huế chúng ta đây sẽ có sự đón tiếp của các anh em, các cha về đây để họp, tức là để thu thập các ý kiến và đúc kết các văn bản để sẽ gửi về Trung ương, theo nghĩa là của tỉnh Việt Nam đóng góp, để gọi là ban chủ bị công hội sẽ chuẩn bị các tài liệu để cho và sẽ gửi đi cho các tham dự viên, các công nghị viên để phải có tài liệu nghiên cứu, rồi khi đến cuộc họp rồi mới biết là mình sẽ phải tham luận, tham vị và trình bày như nào, chứ không phải đi họp ngơ vô đó rồi người ai nói gì ngồi ngủ cũng có đâu, nhưng quốc hội nằm ngủ khó. Hôm nay là phải nghiên cứu tài liệu, phải đọc và khi nêu vấn đề lên là phải đóng góp ý kiến, tức là mình phải có trách nhiệm, tức là mình đã được bầu làm công nghị viên, tức là anh em tín nhiệm bầu thì phải làm đến chốn chứ không và chứ không phải là vô ngồi đó cho có chỗ. Căng não lắm em, căng não lắm ơi, căng não. thì anh em học nhiều lên nha. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Tại sao bản tuyên xưng đức tin được khởi đầu bằng kinh Tôi tin kính Đức Chúa Trời? Bởi vì xác quyết Tôi tin kính Đức Chúa Trời là điều quan trọng nhất. Xác quyết này là nguồn gốc của mọi chân lý khác về con người, về vũ trụ và toàn bộ đời sống của tất cả những ai tin Thiên Chúa. Đây là cái xác tín này, thưa anh em, nó thay đổi cục diện của tất cả con người chúng ta. Cái mà ở ngoài họ vẫn thường nói rằng là nhân sinh quan hay là thế giới quan, tức là ý thức hệ, là cái mà nó quyết định toàn thể cái ước muốn cũng như cái dấn thân cũng như là cái lòng nhiệt huyết của mình. Ví dụ như chúng ta tin vào ai thì chúng ta quy hướng toàn bộ con người, trí năng cũng như khả năng phục vụ của mình hướng về người đó, hướng về người đó. Những các nhà cách mạng, ví dụ như bên các tôn giáo khác, họ cũng có tự đạo. Bên cách mạng họ cũng có, nếu mà nhìn một cái khía cạnh đó, họ cũng có tự đạo chứ, đúng không? Tức là lấy thân mình lấp đỗ châu mai cơ mà. Ai vậy? Ai? Ai mà lấy thân mình lấp đỗ châu mai? Phan Đình gì? Phan Đình? Phan Đình Chót. Đấy thì. Hoặc là ông nào ông ôm bom anh em vô trong Sài Gòn, Liên Tám thở đuốc thôi hả? Ông nào mà ôm bom mà nổ cầu Công Lý ấy, ở trong Sài Gòn này, trong Sài Gòn, mai mốt anh em vô, anh em đi cái đường từ sân bay, đi từ sân bay Tân Sơn Nhất xuống Dinh Độc Lập, mà Dinh Độc Lập là gần nhà Đức Bà. Dinh Độc Lập ngày xưa là dinh mà dinh thự của Tổng thống Ngô Đình Diệm. Tổng thống Ngô Đình Diệm xây đẹp lắm em. Mà từ Dinh Độc Lập qua nhà thờ Đức Bà quãng đường chắc khoảng từ nhà thờ mình ra cái xăng gần, thấy nhau mà. Họ nói rằng là ở Dinh Độc Lập đó có một đường hầm, đường ngầm đi đến nhà thờ Đức Bà dưới đất đó. Ở dưới đó có tunnel mà, có địa đạo mà, có đường hầm mà, tức là khu bí mật của Tổng thống mà. Từ sân bay trở về, từ sân bay đi ra khỏi sân bay đến đường Trường Sơn quẹo trái một phát là đi thẳng trực chỉ cho xuống đến Dinh Độc Lập và gần nhà thờ Đức Bà. Thì cái đường đó, trên tuyến đường đó có cái khúc đầu tiên từ sân bay cho đến cầu Công Lý, đường đó gọi là đường Nguyễn Văn Trỗi. Nguyễn Văn Trỗi là một anh hùng ôm bom nổ đó. Rồi xong qua cầu thì là đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, toàn là tên cách mạng không, đúng không? Cái giữa giao giữa Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Nguyễn Văn Trỗi là cầu Công Lý. Cầu Công Lý, Công Lý. Thì ngày xưa có một ông ôm bom nổ ở chỗ đó, tức là khi mà cách mạng vào á, mạng vào. Tức là xét về mặt ý thức hệ, về mặt niềm tin thì họ tin vào Đảng, vào các bác và Lenin, cho nên họ cũng liều mình như vậy. Mà cái liều đó nó không để lại gì cả, tức là cái liều vào sự hư nát. Còn cái liều về đức tin này, hay là cái liều về đức tin, tức là về chân lý và Chúa này, thì ai chết vì chân lý, vì đạo thì người ấy được chịu phép rửa bằng máu. Cho nên trong các thánh tử đường vị đạo Việt Nam, khi mà các thánh tử về đạo Việt Nam được phong thánh thì có nhiều thành phần đứng ra phản đối, trong đó có cả linh mục nữa, linh mục quốc gia nhất, quốc gia phản đối. Mà khi phản đối tức là không cho hùa với phe nhà nước, mà không muốn tòa thánh phong thánh nữa. Mà Đức Thánh Cha John Paul II là quyền phong thánh là quyền của hội thánh, không ai có thể can thiệp vào. Mà những người mà phản bác về phong thánh đó, thì sau khi nhận hội thánh đã phong thánh rồi đó, thì những người đó lại quay trở lại in hình các thánh tử đạo để bán để lấy lời. Trở khỏe không? Bởi vì khi lúc mà các thánh tử đạo được phong thánh thì uy tín rất là rạng rỡ nha. Và khi mà được phong thánh như vậy đó, thì cái lòng tin ơn Thánh Chúa mà củng cố lòng tin của dân. Cho nên từ năm 1959 đến năm 60, năm 1950 là 59 là lúc mà các cha các thầy dòng chúng tín nhà mình, cha Trần Sĩ Tín, cha Vương Đình Tài, thầy Nguyễn Hồng Quân được đức cha Bôn Xét viết thư mời và đưa lên Tây Nguyên để đi truyền giáo. Và lên Tây Nguyên đầu tiên là được đức cha Bôn Xét trở đến một cái nơi mà giao cho ba người ở, và cái nơi đó là một cái chuồng dê, ở trên thì ván, ở dưới thì cất dê. Và như vậy đó là đêm nằm đầu tiên để ngủ không có gì hết. Và từ năm 59 cho đến năm 86, ba cùng ăn, cùng ở, cùng làm, không có ai theo đạo hết rồi nhé. Cho đến khi đến năm 86, sau khi hội thánh phong thánh cho các thánh tử đạo rồi, thì bắt đầu người dân tộc trong buôn làng tuôn ra để xin rửa tội. Xin rửa tội mà rửa tội theo cấp độ là ngàn đó, người vậy đó. Cho nên cái thời gian đó được các cha nói là thời gian Nazareth, tức là sống ẩn dần, dường như mình làm mà chẳng thấy công cốc gì hết nhưng vẫn kiên nhẫn. Có những khi sốt rét mà tưởng là chết nhưng vẫn kiên nhẫn. Thì năm 2019 là năm mà cử hành 50 năm Tây Nguyên đó. Lớn, sự kiện lớn trong Tây Nguyên. Đấy, cho nên chúng ta thấy đó là đức tin được cắm sâu vào trong tâm hồn con người, mà khi chờ đợi đến ơn Chúa đổ xuống thì lúc đó sinh hoa kết trái. Cho nên nếu sau này anh em đi làm truyền giáo, đi làm mục vụ mà chưa thấy kết quả thì cũng đừng nản chí. Chỉ nói rằng là con chỉ là đầy tớ vô dụng, chỉ biết làm việc bổn phận phải làm thôi. Chứ thực ra Chúa Giêsu đã chuẩn bị cho chúng ta hết rồi, Hội Thánh đã chuẩn bị cho chúng ta hết rồi. Chúng ta chỉ là những người đi gặp thôi, đi gặp. Chứ các đấng tiền bối đã chuẩn bị cho chúng ta hết rồi. Việc chúng ta là chúng ta chuẩn bị tâm thế cho mình thật tốt để xung vào chiến trường. Đấy. Mạnh mẽ lên. Đừng sợ. Ấy cho nên tin vào ai thì nó chịu ảnh hưởng và nó thay đổi cục diện như vậy đấy anh em. Tức là ý thức hệ hay là niềm tin tôn giáo là nó thay đổi toàn bộ con người của chúng ta. Hoặc là theo một cách thứ tốt, hoặc là theo một cách thứ xấu. Hai Chúa giúp lễ phạm một cái lỗi giống nhau và được ứng xử một cách khác nhau, và rốt cuộc là rẽ hai con đường khác nhau. Cả hai Chúa giúp lễ đều vô tình phạm một cái lỗi, đó là vì sự non nớt, vì sự còn non dại, cho nên vô tình đánh rơi chén lễ. Và hậu quả là một chú sau lễ ăn một cái tát, cha cho ăn một cái tát. Còn một chú khác sau lễ cha gọi tới và dặn dò lần sau còn cố gắng cẩn thận hơn chú. Dạ. Kết quả là hai người đó đi hai hướng khác nhau. Một người mà cả hai người đều là kiệt xuất hết, đều là giỏi hết. Người đó là người lịch sử nha. Một người mà ăn cái tát đó, ông không đi nhà thờ nữa, và ông vẫn học và học giỏi và bỏ đạo, và sau này trở thành tổng thống của Đảng Cộng sản Nam Tư, tên là Tito. Ông là Tito thì Tito rất giỏi. Còn một người khác và tiếp tục con đường ơn gọi đi theo Chúa và trở thành một hồng y giám mục rất nổi tiếng trong hội thánh, đó là hồng y Carlo Martini. Biết không? Anh em vô nhà sách Sài Gòn tìm đọc sách của Đức Hồ. Trong nhà thư viện mình có này, nhiều cuốn. Có hồng y Carlo Martini là một diễn giả, học giả kinh thánh rất nổi tiếng. Ngài năm 2005, Ngài khi bầu Hồng Y, bầu mật viện, bầu giáo hoàng, Ngài được tín nhiệm bầu với số phiếu cao, ngang ngửa với Đức Benedicto XVI, với Đức Ratzinger. Có điều lúc đó Ngài bị bệnh Parkinson. Ngài bị bệnh cho nên Ngài nói với nhà Hồng Y là dồn phiếu cho Đức Ratzinger, chứ không là Ngài đến giáo hoàng đâu. Giỏi lắm. Suy viết nhiều bài suy niệm rất hay. Và một học giả kinh thánh, đã có thời làm tổng giám mục Milan, rồi làm nhiều chức vụ trong giáo triều Roma. Nên chúng ta thấy cái cách ứng xử để chúng ta đưa người về với Chúa. Có khi anh dựng lễ ngoài nhà thờ, có khi chú nó lên gì đó, chút lễ đi lên mà để đưa đứa chén lễ lên mà quên bỏ bánh lễ nữa. Mình làm một động tác là mình ngã cái đĩa xuống để cho thấy là không có bánh, mà lỗi đó là lỗi của nhân phẩm thánh, nhưng mà là các chú. nhưng mà chúng lễ nó cũng lo bắn máu đúng không, lo bắn máu. Thôi mình cười thôi, mình mỉm cười, và khi đưa lên thì mình cười xong rồi lại tiếp tục dự lễ. Và lễ xong, thưa anh em, lễ xong chẳng nhớ cái việc đó, chỉ có việc đi ra giải tội quên nhớ. Cho nên để thấy rằng là chúng ta trong cuộc đời, chính bản thân chúng ta cũng có nhiều lỗi lầm, cho nên chúng ta đừng có bắt lỗi người khác một cái không cần thiết. Đó là vậy. Đây là đức vàng, và cái niềm tin như này nó chi phối cuộc đời chúng ta một cách rất là mạnh. Rồi tại sao chúng ta tuyên xưng một Thiên Chúa duy nhất? Bởi vì Thiên Chúa đã mặc khải cho dân Israel biết rằng Ngài là Thiên Chúa duy nhất, khi Ngài nói: nghe đây ở Israel, Đức Chúa Thiên Chúa chúng ta là Thiên Chúa duy nhất, ta là Thiên Chúa, chẳng còn chỗ nào khác. Chính Đức Giêsu Kitô cũng xác nhận điều này: Thiên Chúa là Đức Chúa duy nhất. Tuyên xưng Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần cũng là Thiên Chúa và là Đức Chúa, không hề đưa ta đến sự chia cắt nào với Thiên Chúa duy nhất. Tức là Thiên Chúa là Thiên Chúa duy nhất. Và Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 8 câu 28: khi các ông đưa con người lên thì các ông mới biết ta là Đấng hằng hữu. Hằng hữu. Anh em thấy nha, cả cuộc đời Chúa Giêsu khi phục vụ, bị đánh đòn, bị giết chết, đưa ra tòa, thì lúc ông Phi-la-tô giới thiệu một câu rất là ngắn gọn: này là người, đúng không? Đọc tin mừng Gioan mà xem, này là người. Cho đến khi Chúa Giêsu tắt thở thì cái viên đại đội trưởng mới tuyên xưng: quả thực, truly I say to you, He is the Son of God. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Tại sao vậy? Cái anh đó gọi là bodyguard. Bodyguard là gì? Tức là bodyguard là dịch sát nghĩa là cận vệ. Cận vệ, nhưng mà trong bối cảnh đó anh là lính canh, tức là giao cho nhiệm vụ là canh cái tên tội phạm này, giương cao súng, nhất chỉ nhất động, nếu có hành vi nào là bắn ngay. Tức là anh là người mà cầm súng ngắm Chúa Giêsu từ sáng đến chiều, theo nghĩa là mọi động tĩnh là biết hết, cho đến khi Chúa Giêsu tắt thở thì thấy sự lạ xảy ra, đó là núi đồi rung chuyển này. Mà lúc đó mới có mấy giờ anh em? 3 giờ chiều. Mà 3 giờ chiều thì trời còn sáng lắm, mà khi Chúa Giêsu tắt thở thì núi non rung chuyển, mồ mả bật tung, màn trong nhà thờ xé ra làm hai, rồi mây mù bao phủ. Tại vì mây mù bao phủ là vậy, vì Chúa Giêsu là chân lý, là ánh sáng thế gian, mà khi người ta đã giết ánh sáng thì bóng tối ập đến, đúng không? Ập đến là mây mù bao phủ. Rồi nhiều sự lạ xảy ra, cho nên ông phải mở miệng tuyên xưng: ông này là con Thiên Chúa. Đó là đúng mà Chúa Giêsu nói: khi các ông dương con người lên, các ông sẽ biết ta là Đấng hằng hữu. Ở Gioan chương 8 câu 28, anh em thử lấy chương 8 câu 28 xem.
xưa ông đó là khác cái ông đâm chúa
ừ ông cái đâm chúa là ông này à, hay câu hỏi hay đó để kể ông đâm đâm chúa cho ông đâm chúa là ông khác. Thấy chưa? Phải không? Đúng rồi. Đúng không? Chương 8 có 28 không? Dân chương 8 có 28. Đây. Họ không hiểu, câu 27 là họ không hiểu là Đức Giê-xu nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ, khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông sẽ biết tôi hằng hữu, vì biết tôi không tự mình mà đến, không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, tôi nói như vậy. Khi các ông dương cao con người lên, bây giờ các ông biết tôi hằng hữu. Câu này hay. Câu này hữu. Còn cái ông mà đâm, tên lính mà đâm cạnh sườn Chúa, ông tên là Dismiss. Dismiss. Thánh Dismiss. Ừ. Ông bị hư một mắt. Khi ông đâm cạnh sườn Chúa thì máu và nước trong tim chảy ra, phọt ra và theo cây đường của cây cọng giáo theo tay, và cây nước và máu đó phun ra và bắn vào con mắt mù của ông, và con mắt đó được sáng. Con mắt đó được chữa lành, chữa lành. Và ông được sáng mắt và ông trở lại, ông tin. Bây giờ anh em Google là Thánh Dismiss, có đọc về ông hay không? Đó là những sự kiện mà giáo dân ít được nói, anh em nghiên cứu để sau này anh em dạy anh em kể những chuyện đó, củng cố đức tin tuyệt vời. Những chuyện đó ít được nghe đó. Thánh Dismiss. Tại sao gọi là màn trong nhà thờ xếp ra làm hai? Đúng rồi. À. Đây anh em cứ tưởng tượng cái bức màn kia nha. Cung thánh ấy.
Cung thánh có cái bức màn ở trong thánh ấy.
Đạo Do Thái khi vào trong cung thánh cầu nguyện thì Do Thái giáo có một cái nơi gọi là cái bức màn để ngăn cách giữa giáo dân và Chúa. Chúa ở trong cung thánh đó, và còn giáo dân ở ngoài, và bị một bức màn che lại, và chỉ ai trúng thăm lên vào đền cầu nguyện dâng hương thì người đó mới được đi qua bức màn để vào trong cung thánh. Còn dân thì ở trong cung thánh, còn phụ nữ với trẻ em ở ngoài xa xa kia kìa. Mấy bà mà chị mới sinh con xong lại càng không được vô nữa, được bị cho là ô uế. Cho nên chúng ta mới có lễ gọi là lễ Đức Mẹ dâng con vào đền thờ, rồi lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thờ, là vậy đó. Nó có ý nghĩa lịch sử của nó. Về đạo Do Thái cũng vậy, cho nên ông Zakaria ngày kia ông được trúng thăm. Ông vào trong đền thờ để ông dâng hương ở cầu nguyện. Và khi ông vào đền ông cầu nguyện thì ông ở trong đó lâu quá, vì là thiên thần Gabriel hiện ra và truyền tin cho ông. Như vậy là cựu ước Do Thái giáo giữa Thiên Chúa và con người, bởi vì Chúa chưa đến cho nên bị ngăn cách bởi một bức màn. Bức màn tức là Chúa vẫn còn bí ẩn ở bên trong. Còn trong thời Tân Ước, Chúa Giêsu đến và Ngài hiện hữu, và ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Và Chúa Giêsu đến rồi thì khi cái việc mà Chúa chết đó, là mặc khải con người của Ngài một cách toàn diện. Và bây giờ ai đến để cầu nguyện trong nhà thờ sẽ không còn bị bức màn ngăn cách nữa, cho nên màn trong nhà thờ xé ra làm hai. Để từ nay trong phục vụ mới là phục vụ Kitô giáo, tức là cái chết của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu thiết lập nền phục vụ mới là phục vụ Kitô giáo, mà phục vụ Do Thái giáo sẽ bị cáo chung. Cáo chung tức là không còn chỗ nữa, nhường lại cho phục vụ Kitô giáo. Và như vậy từ nay trong nền phục vụ Kitô giáo, mọi người đến với Chúa là face to face, diện đối diện, không còn bị ngăn cách bởi bức màn. Cho nên màn trong nhà thờ xé ra làm hai là vậy. Cái chết của Chúa Giêsu mở toang hết tất cả mọi sự, rất là hấp dẫn, mở toang hết. Đó. Anh em ghi ý tưởng nó vào, chứ không nghe xong quên mai mốt trình bày không được đâu. Hay cả nghĩ đến cả nghĩ bóng, cả nghĩ đến cả nghĩ bóng. Theo nghĩa bóng là từ nay chúng ta đến với Chúa, chúng ta sẽ không bị ngăn cách bởi bất cứ bức màn hay là sự che phủ nào nữa, mà từ nay chúng ta mỗi khi đến nhà thờ, đến nhà nguyện gặp Chúa diện đối diện, không còn bị ngăn cách, tức là giữa ta và Chúa không còn khoảng cách nữa, bởi vì Chúa đã đến nhà mình, đã gõ cửa và bước vào. Nhà đầu tiên Đức Chúa bước vào đó là nhà ai? Nhà đầu tiên mà Đức Chúa bước vào là nhà ai? Hay? Nhà đầu tiên Đức Chúa bước vào là nhà ai? Từ cưới Cana hả? Gia-kêu à? Nhà đầu tiên Đức Chúa bước vào đó là bước vào cung lòng Đức Mẹ. Nhà bước vào cung lòng Đức Mẹ là nhà đấy. Đức Bà là hòm bia Thiên Chúa vậy. Ngày xưa ghi vô nhà đầu tiên Đức Chúa đã đến nhà và gõ cửa. Đức Chúa gõ cửa và xin hỏi ý kiến đó. Đức Chúa bước vào nhà đó là bước vào cung lòng Đức Mẹ. Rồi đó, bước vào cung lòng Đức Mẹ tức là bước vào từ trong tư thế là vô hình, chưa có hình hài, chưa có hình tượng con người, chỉ có là siêu hình thôi, vô hình thôi, thiên liêng thôi, bây giờ hiện hữu một cách có hữu thể, đẹp đẽ, mang hình dáng con người, thì Thiên Chúa phải mượn cung lòng Đức Mẹ để nắn nên hình hài của Chúa Giêsu. Và như vậy Thiên Chúa đã bước vào nhà, tức là bước vào nhà đã bước trong vòng trong thế gian đó, vào nhà Đức Mẹ đầu tiên. Rồi thứ hai mới là đến nhà ông Zacharia, đó Zacharia, bà Elizabeth. Rồi khi sinh ra thì Đức Chúa gõ cửa như người ta, Chúa đã đến nhà mình mà người nhà không đón nhận, đau khổ không? Đau khổ không đón nhận. Nhưng mà đầu tiên thì Chúa đã đến rồi, đón nhận Đức Mẹ đã đến nhận, là Đức Mẹ đã fiat secundum, fiat mihi secundum. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói. Đó. Cho nên Đức Mẹ Chúa đã đến nhà mình. Rồi sau đó khi rồi đi rao giảng thì bắt đầu mới đến nhà với ông Simon Phêrô, vào nhà ông Gia-kêu. Thì cái đó là hiện hữu rồi, quá ư là hiện hữu rồi. Cho nên mai mấu anh em sẽ học về triết học, gọi là hữu thể luận. Tức là con người chúng ta gọi là hữu thể, con người chúng ta hữu thể. Rồi khi học những cái ngôn từ của triết luận như thế là siêu hình học. Siêu hình học là gì? Siêu hình học là học về những cái ý niệm siêu hình để chúng ta trình bày những khái niệm vô hình một cách hữu hình, những vấn đề trừu tượng mà trình bày một cách có hình tượng để người nghe có thể, bởi vì Thiên Chúa, mặc dù Thiên Chúa đến theo hình hài là con người, là Chúa Giêsu rồi, nhưng mà Ngài chết rồi sống lại, rồi bây giờ Chúa Giêsu và chúng ta cách hơn 2000 năm, Chúa vẫn ở với chúng ta đây theo cái spiritual thiêng liêng, nhưng mà hình hài Ngài chúng ta đâu thấy, cho nên vẫn phải trình bày, anh em vẫn phải giảng, mà trình bày làm sao mà trình bày theo kiểu hình tượng. Đối với người Việt chúng ta đó là nghe bằng mắt, nghe mà là bằng mắt. Đó là lý do là dòng chúng thế giảng là phải giảng không chỉ giảng lý thuyết suông mà phải đưa vào những câu chuyện, để ngang qua những câu chuyện người ta sẽ hình dung ra hiểu. Cho là nghe cũng đó. Thì Chúa đã đến nhà mình, nghỉ ngơi tí ấy, một tiếng rồi.
Ok,
thank you. Một tiếng, đúng một tiếng. 1 hour break and then we will come back. Thank you.